Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 3 năm 2010 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa phẩm thứ 15, Như Lai Hiện Thọ, trang 584. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại mình tay với Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình qua tới phẩm Như Lai Hiện Thọ, phẩm thứ 15. Như Lai Hiện Thọ thì bản Kumara Thập gọi là Như Lai Thọ Lượng, tức là Đức Phật sống đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Kỳ trước mình học cái phẩm Hiện Biểu Tháp, tức là những tháp báu từ dưới đất vọt lên, phẩm thứ 14 đó. Phần thứ 14 thì trong đó các Bồ Tát từ dưới đất vọt lên như vậy, thì các ngài kia mới hỏi những Bồ Tát này đâu vậy mà lại ra nhiều vậy. Thì Đức Phật mới nói là, tức là Đức Phật Thích Ca đó mới nói là những Bồ Tát này là do tôi đã giáo hóa nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì các ông thanh văn đệ tử lúc ấy thắc mắc mới hỏi Bồ Tát Di Lặc đó, mới hỏi tại sao mà Đức Phật thì mới có mấy chục tuổi như thế này mà bây giờ lại nói là mấy ông Bồ Tát này cả nhiều đời nhiều kiếp rồi ở lại đó thì làm sao mà được. Giống như là bây giờ một cậu thanh niên mà 20 mấy tuổi tóc đen mà chỉ cái ông già đầu bạc như vậy nói là người này là con tôi thì không có lý. Thì đây Đức Phật mới nói lý do tại sao, tức là Đức Phật đã sống nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã độ nhiều người rồi. Thì quý vị đã học cái bản Kumara Thập phẩm Như Lai Thọ Lượng thì đã biết rồi, ý nó không có gì khó hết. Thì trong cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này sẽ là cái thí dụ cuối cùng, tức là thí dụ thứ 7 của bản Kumara Thập, hoặc là thí dụ thứ 9 của Kinh Pháp Hoa, tức là cái dụ cuối cùng hết, dụ cho cái ông thầy thuốc. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn cất lời bảo khắp đại chúng Bồ Tát ba lần, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là đúng thật như vậy. Quý vị nhớ nhé, ý nghĩa của nó ba lần như vậy chứ không phải Đức Phật cả lâm. Các thiện nam tất cả hãy tin lời dạy bảo chắc thật của Như Lai chứ có do dự. Khi ấy đại sĩ Di Lặc tức là Bồ Tát Di Lặc và các vị khác trong hội chúng đều chắp tay bạch với Thế Tôn, cúi xin đại thánh phân biệt giảng giải, chúng con đều tin tưởng lời Như Lai dạy. Chư Bồ Tát cũng thưa với Thế Tôn ba lần như vậy. Khi ấy Thế Tôn thấy các Bồ Tát nói lên ba lần để khuyến trợ muốn Phật tuyên thuyết như vậy, Phật bảo các Bồ Tát hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ. Tất cả cùng đáp xin vâng. Quý vị nhớ mỗi lần mà nói mà phải ba lần như vậy Đức Phật mới trả lời, hoặc là đều thưa thỉnh ba lần, tức là chắc chắn chắc thật những cái sự mà khó tin khó hiểu đó. Phật bảo thiện nam, quý vị sửa lại cái này ha, tức là tộc lĩnh tử, chứ ngày Trúc Pháp Hộ không bao giờ nói thiện nam hết. Như Lai kiến lập cảnh giới năng lực vô biên như thế, các trời rồng thần Atulan tức là Atula, người thế gian đều tự biết và suy nghĩ. Thế Tôn năng nhân tức là người Thích Ca, mình biết rồi, sinh vào dòng họ Thích, từ bỏ ngôi vua đi đến bên dòng sông, ngồi dưới cây nơi đạo tràng, chứng đạt đạo vô thượng chánh chân, thành bậc tối chánh giác. Tức là nói về lịch sử của Đức Phật Thích Ca, tức là từ nhỏ vậy bỏ nhà đi tu, xong đến sông Ni Liên Thuyền, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó, thành đạo. Nhưng từ lâu xa, trăm ngàn ước triệu vô số kiếp đến nay, ta đã đạt quả vị trí chân đẳng chánh giác rồi. Nhưng mà Đức Phật nói là, ủa, tôi đã thành Phật là từ lâu xa rồi, chứ không phải là mới thành Phật đây. Thì mấy người này thắc mắc tại sao như vậy. Ví như có 500 ngàn ước cõi Phật, bản Kumara Thập thì nói là 500 nghìn muôn ước Na Cho Tha A Tăng Kỳ cõi Tam Thiên Đại Thiên, tức là vô cùng vô tận, vô lượng, không có thấy rõ được. Có số vi trần những hạt bụi nhỏ đầy trong các cõi ấy, nếu có người lấy số bụi đó qua 100.000 ước triệu các cõi Phật không thể tính đếm ở phương Đông, mỗi nơi đều bỏ một hạt, cứ lần lượt mỗi cõi đi qua lại bỏ một hạt như thế, và cứ như thế lấy tất cả số vi trần trong 500.000 ước vô số cõi Phật ấy giải hết các cõi Phật cho đến hết số bụi đó. Này các thiện nam, các ông nghĩ sao, có ai có khả năng tính đếm số lượng các cõi Phật này hay tư duy chủ tính mà có thể biết được chăng? Thì cái này quý vị thấy tức là cái số rất là lớn. Giống như bản Kumara Thập thì nói là đi qua mỗi một cõi nước lại chấm một hạt bụi xuống, chấm một hạt bụi xong lại lấy tất cả những cái cõi đất mà có chấm một hạt bụi như vậy lại nghiền nát ra rồi lại đi chấm như vậy. Đại sĩ Di Lặc và các chúng Bồ Tát trong Pháp hội đều bạch Phật, bạch đấng thiên trung thiên tức là Đức Phật, không ai có thể tính đếm được. Vì sao? Vì thế giới chư Phật nhiều vô lượng, không thể nghĩ bàn, chẳng phải là điều mà tâm biết được. Giả sử tất cả thanh văn duyên giác có trí tuệ hiền thánh cũng không thể tư duy biết được số ấy, thì đó không, vô lượng vô biên không thể đếm được. Chỉ có trí tuệ của Đại Thánh Thế Tôn mới có thể biết được mà thôi, ngoài ra không ai có thể biết được. Chính chúng con là các Bồ Tát ở địa vị không thối chuyển. Không thối chuyển tức là gọi là bất thối Bồ Tát. Bất thối Bồ Tát tức là từ địa thứ 8 trở lên. Quý vị nhớ Bồ Tát thập địa đó, phải ở địa thứ 8 trở lên. Tức là từ bất động địa, thiện huệ và pháp vân đó, thì mới là gọi là Bồ Tát bất thối. Thế giới của chư Phật ở đây không suy lường, không có giới hạn. Khi ấy Thế Tôn bảo với đại chúng, các thiện nam, tức là Thục Quỳnh Tử, nay ta sẽ nói như người kia lấy số vi trần trong 500.000 ước triệu không thể tính đếm các cõi Phật ở phương Đông, mỗi nơi đều bỏ một hạt, cứ lần lượt mỗi cõi đi qua đều bỏ một hạt như thế, và cứ như thế lấy tất cả số vi trần trong các cõi của 500.000 vô ức vô số cõi Phật ấy, dài hết các cõi Phật cho đến hết số vi trần ấy, ta đã đạt đạo vô thượng chánh chân, tức là đạt thành Phật, thành bậc tối chánh giác, đến nay trải qua số kiếp hơn hẳn số kiếp như số vi trần ấy. Tức là Đức Phật nói nhìn thấy tôi tưởng đâu là tôi mới thành Phật đây, nhưng mà đúng ra là tôi đã thành Phật rất là lâu xa rồi. Các thiện nam, tức là Thục Quỳnh Tử, các ông thấy ta giảng pháp ở thế giới kham nhẫn này, tức là thế giới Sa Bà này, lại thì hiện tại 100.000 ước triệu các cõi Phật phương khác, tất cả đều gọi ta là Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác. Đức Định Quang Như Lai vì biết bao bạn bè mà thị hiện diệt độ. Đức Định Quang tức là Đức Phật Nhiên Đăng ấy. Quý vị thấy Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Ngài Thiện Huệ thành Đức Phật Thích Ca, phải không? Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi, ở trong Kinh Kim Cang cũng có giảng là như vậy rồi. Thế nên mình cứ nghĩ là Đức Phật Nhiên Đăng với lại ông Phật Thích Ca là hai người khác nhau gì. Ông một ông trước, một ông sau, rồi ông này thọ ký cho ông kia. Nhưng mà Đức Phật nói trong này quý vị sẽ thấy rất ngạc nhiên, bởi vì vậy mà thành ra Đức Phật phải nói ba lần. Các thiện nam, ta dùng phương tiện quyền biến khéo léo diễn nói kinh điển, hiện vô số điểm tốt đẹp. Như Lai lại biết nguồn gốc qua lại đi ở của tất cả chúng sinh, tức là vãng lai. Tức là chúng sinh không có một đời một kiếp, không có sống chết liền, mà đi trở lại, lăn lộn ở trong cái, tất cả các thế giới, trong vũ trụ này, suốt đời này đời kia, thành cái này, thành cái nọ. Rất là nhiều, giống như hôm trước mình nói, hóa thân avatar đó rồi, quý vị nhớ. Quán hết tâm chúng mà tùy duyên thị hiện, tất cả đều là danh xưng không diệt độ mà nói là Nê Hoàn, tức là không vô Niết Bàn đó mà nói là Niết Bàn, Nê Hoàn tức là Niết Bàn. Tùy thuận tập tánh thiện ác, tập tánh thiện ác tức là cái thói quen thiện hoặc thói quen ác của chúng sanh, mà vì họ diễn giải biết bao nhiêu phương pháp. Giống như quý vị nhớ hôm trước mình nói vậy, nếu ví dụ bây giờ mình sinh như là con cọp, con sư tử chẳng hạn, thì mỗi ngày mình phải đi mình quất một con đi, chứ mình không có thế nào ăn chay hay làm gì được. Đó, thì tùy theo cái tập tánh thiện ác như vậy mà Đức Phật nó phải diễn giải biết bao nhiêu phương pháp, dạy những phương pháp khác nhau. Chư thiện nam, tức là Thục Quỳnh Tử, chứ ở trong bản Trúc Pháp Hộ không bao giờ nói là thiện nam hết. Ta quán thấy vô số loại tâm tánh khác nhau, việc làm bất đồng, cội đức cạn mỏng của chúng sinh phần nhiều bị phá hoại, không chịu tin. Phá hoại tức là phỉ báng, bị phá hoại, không chịu tin nghe, nên vì họ giảng nói, này các tỳ kheo, nếu suy lường sau trước thì ta mới xuất ra. Tức là bây giờ nếu mà ví dụ chỉ dùng cái con mắt thịt của mình nhìn thấy, thành đấng bình đẳng giác, tức là thành Phật đến nay chưa lâu, vừa mới đạt được đạo vô thượng chánh chân, thành bậc tối chánh giác. Nhưng Như Lai đã thành Phật đến nay rất lâu mà phương tiện nói là thành Phật chưa lâu. Tức là Đức Phật đúng ra tôi này, tôi là thành Phật rất là lâu đời rồi, nhưng mà bây giờ tôi dùng phương tiện tôi nói cho các ngài nghe như vậy thôi. Bởi vì các ngài là cái thứ mắt thịt thì các ngài chỉ hiểu được như vậy thôi. Bây giờ ví dụ như quý vị người Việt nói tiếng Việt hiểu thì quý vị hiểu được. Chứ bây giờ gặp Mỹ mà nói tiếng Việt thì thôi, cũng như nói tiếng Việt vậy. Phải nói tiếng Anh với nó mới hiểu. Thì ở đây cũng vậy. Nếu mà đối với cái người thường ngũ dục đủ hết á, thì phải nói với họ như vậy thì mới được. Vì sao? Vì muốn hóa độ chúng sinh vậy. Đối với chúng sinh có thể thuyết kinh đều đã độ thoát. Tức là đối với chúng sinh mà có thể nghe kinh của Đức Phật được, tức là ví dụ như mình vậy, mình có lỗ tai mình nghe được. Còn ví dụ như chó mèo hay gì đó, mình nói là bây giờ Đức Phật mà giảng kinh cho nó thì làm sao nó nghe được. Hoặc là đá như vậy. Đối với chúng sinh có thể thuyết kinh đều đã độ thoát, nơi chốn có thể giảng nói thường tự hiện thân, mà vì tất cả mở đường chỉ lối, và cũng vì hàng trời người ưa tạo tội phước. Tức là vì hàng trời người, mình với trời, trời nó cũng giống như mình thôi, nó phước nhiều hơn thì nó làm trời, chứ tham sân si nó cũng đầy đủ y hệt như mình vậy thôi. Chỉ tại vì nó phước nhiều, nó phước hết nữa thì nó lại trở xuống, nhiều khi nó còn đọa xuống thấp hơn mình nữa. Thành ra vì hàng trời người ưa tạo tội phước, nó mở đường chỉ lối cho họ như vậy. Thì nói thôi bây giờ mấy cái đứa này thích có phước, thích có gì thì thôi bây giờ khuyến khích tụi bay phải bố thí, tụi bay phải làm điều thiện, tụi bay đừng có làm ác, thế thôi. Chứ bây giờ nói thêm cái nữa thì nó không chịu hiểu được. Vì vậy cho nên những điều Như Lai diễn giảng đều chắc thật, chí thành, chẳng phải hư dối. Tức là Đức Phật nói mà không phải là sai. Ví dụ Đức Phật nói tất cả mọi người chúng sinh đều có Phật tính thì không phải là điều sai. Như Lai thấy hết tất cả ba cõi, tùy duyên hóa hiện, không sở hành, không xuất sinh, không xoay vần, không diệt độ, không thật có, không hiện hữu, cũng không có bản vô, không biết, không như thế, không thật hư, cũng không có ba cõi. Phần này trong bản Kumara Thập thì nói đơn giản hơn. Quý vị thấy ngài Trúc Pháp Hộ là một ông tăng, ông giảng như vậy thì các người khác hiểu rõ hơn, bởi vì cái này là cái tinh thần bát nhã, cái ý bát nhã. Mà quý vị nhớ cái thời kỳ bát nhã là trước cái thời kỳ Pháp Hoa này. Thành ra nếu mà như là quý vị học Phật học rồi nhé, thì quý vị học bát nhã trước và quý vị hiểu cái lý bát nhã rồi thì hiểu qua được rất là dễ. Thành ra quý vị mới thấy là tùy duyên hóa hiện, không sở hành, không xuất sinh, không xoay vần. Không xuất sinh tức là mình nói tại sao mình có sinh có diệt, mình thấy nó có thật, nhưng mà thật ra nó không có thật. Giống như hôm trước mình kể lại, tới Phật đàn đấy, mình tắm Phật rồi tại sao mà ông thầy ông cũng kể tại sao thành lý mà bất tằng sanh, ta la thọ vương bất tằng diệt, bất sanh bất diệt đạo cù đàm. Quý vị nhớ không? Quý vị tắm Phật nó tụng cái kệ đó, tức là tại cái thành Ca Kỳ La Vệ nó Đức Phật chưa bao giờ sanh ra ở đó cả, mà ở chỗ cây ta la sông thọ Đức Phật cũng chưa có từng nhập diệt ở đó. Bất sanh bất diệt đạo cù đàm tức là ông Cù Đàm đó, tức là ông Đức Phật Thích Ca đó chưa bao giờ sanh diệt hết. Sau mình thấy rõ ràng nơi này ông Phật ông đẻ ra rồi ông đi xuống bảy bước rồi ông đưa tay chỉ trời chỉ đất, nhưng mà rồi Hoàng hậu Ma Gia với vua Tịch Phạn thì mình nghe nói vậy, mà tại sao lại nói là không sanh không diệt? Bởi vì thật ra cái đó nó là hóa thân, nó hóa hiện vào thôi. Giống như thì rồi mình nói Avatar, quý vị nhớ ha, quý vị coi cái phim đó rồi cái gì phải không? Avatar đó hóa thân đó, thì mình vô cái thế giới Pandora, vô cái hành tinh Pandora thì mình phải hóa hiện thành một cái thằng cao ba thước mấy vậy, xanh lè lè có đuôi nữa. Thôi bây giờ quý vị thấy không xuất sinh, không xoay vần, không diệt độ, không thật có và không hiện hữu, bởi vì nó chỉ là những cái nhân duyên nó hợp lại với nhau thôi. Nhân duyên nó hợp lại thì mình thành cái này, thành cái kia, chứ không phải tự cái bản chất nó không có. Sở hành của Như Lai là không thấy có ba cõi đó, tức là Đức Phật không thấy có ba cõi. Như Lai quán khắp tất cả các pháp, tại bất cứ chỗ nào cũng không bỏ mất các pháp, tức là các pháp thấy như vậy, thấy đúng nó là không thật có, nhưng mà Đức Phật không lìa những pháp đó, tức là phải dùng những pháp đó để mà độ chúng sinh. Tất cả đều giảng dạy trí thành bất hư, tức là Đức Phật nói con Niết Bàn, rồi bây giờ nói là không phải là Niết Bàn, nhưng mà không phải là như vậy là nó sai, hoặc là nó dối. Chúng sinh khổ não không thể kể xiết, tạo nên bao nhiêu chủng tánh sai khác, tư duy niệm tưởng khác nhau, ta muốn khiến cho chúng sinh gieo trồng cội phước đức, cho nên nói phân biệt biết bao nhiêu pháp. Thì cho quý vị thấy tại sao Đức Phật nói bây giờ quý vị phải niệm Phật, quý vị phải làm phúc, quý vị phải đi lễ bái, quý vị phải đi lễ Phật Ngọc, quý vị phải làm những cái trò gì đó. Nếu mà quý vị cái trình độ cao hơn, hiểu biết cao hơn thì quý vị phải nói cái đó là sự bị bợp hoặc nó là sự lừa dối. Nhưng mà nếu mà quý vị chưa tới cái trình độ đó thì quý vị vẫn trụ ở trong cái phần đó. Nhưng khi nào quý vị lìa được cái đó thì quý vị tiến lên một bước cao hơn thôi. Chứ cái đó không phải là cái sự nói dối, Đức Phật thì không nói dối. Chứ còn cái người mà người ta làm bị bợm thì là chuyện của người ta. Thành ra đây ta muốn khiến cho chúng sinh gieo trồng cội phước đức, cho nên nói phân biệt biết bao nhiêu pháp, tức là Đức Phật tạo ra những cái pháp khác nhau. Pháp môn nói là bây giờ tịnh độ, bây giờ là pháp môn niệm Phật, bây giờ là pháp môn ngồi thiền, cái gì thì không sai. Quý vị tới cái trình độ nào thì quý vị theo cái trình độ đó, chứ không phải là cái đó nó là hoàn toàn nó sai. Nhưng mà mới tới cái trình độ đó thì phải hiểu đó. Giống như hồi trước quý vị nhớ mình lấy ví dụ rồi phải không? Mình còn học tiểu học chẳng hạn, thì giờ mình đứng lên các ông thầy nói mình Đông Tây Nam Bắc, ví dụ mình đứng trước mặt mình hướng Đông thì đằng sau lưng mình là hướng Tây gì, thì ai mà không học như vậy. Mình thấy rõ ràng là mình ở trên trái đất mình là Đông Tây Nam Bắc, nhưng mà bây giờ mình lên phi thuyền mình bay ra khỏi trái đất và mình lên cung trăng, bây giờ hỏi mình chỗ nào là Đông chỗ nào là Tây là làm sao biết được nữa, không còn cái Đông Tây Nam Bắc nữa. Thì cho quý vị thấy khi mà mình bay lên như vậy mình đã không thấy Đông Tây Nam Bắc nữa, thì mình đâu có nói là cái ông thầy mình hồi trước ông dạy bố láo bố léo đâu. Mình ở dưới đất thì mình phải biết Đông Tây Nam Bắc, giống như bây giờ quý vị có cái gì đó, cái GPS của quý vị đó, thì cái định vị của quý vị là như vậy. Bây giờ quý vị lên trên mặt trăng hoặc quý vị bay lên ra khỏi, đừng có nói bay ra khỏi đâu, bây giờ quý vị lên trên khoảng Bắc Cực thôi, bây giờ quý vị dùng cái GPS quý vị nó lộn xộn chân, nó quay tùm lum hết, nó không còn định vị được nữa. Thành ra lúc đó đâu phải là nó sai, nó đúng với cái trình độ này. Thành ra những cái pháp ở đây, ví dụ như những cái pháp môn phân biệt biết bao nhiêu pháp là như vậy. Cái người mà thích niệm Phật thì Đức Phật cho niệm Phật rồi, về con niệm Phật đi, đó là tốt, mấy chục ngàn câu gì đó thế thôi. Còn người thích ngồi thiền, Đức Phật cho ngồi thiền, Đức Phật giảng cho như vậy, chứ không phải Đức Phật nói láo, nói cái đó là sai. Nhưng mà tới khi mà mình thắc mắc là mình, ủa tại sao mà tôi cứ ngồi niệm Phật bị hoài rồi nó tới đâu? À thì lúc đó là có cái pháp môn khác cho mình. Thì Đức Phật ở đây mới nói cho nên nói phân biệt biết bao nhiêu pháp là như vậy. Lại nữa, những điều Như Lai phải làm đều đã làm xong, quả Phật hiện tại và sự đắc thành quả Phật, tức là sự trở thành Phật nữa, và sự đắc thành quả rằng giác đến nay đã quá lâu xa, thọ mạng vô cùng, thường trụ bất diệt. Như Lai không cần phải nói những điều đã nói lúc ban đầu về thời quá khứ trước đây khi hành pháp Bồ Tát để được thành tựu hoàn lượng của thọ mạng. Quý vị thấy rõ rệt ở đây Đức Phật nói là hành pháp Bồ Tát, ở trong cái bản Kumara Thập cũng nói như vậy. Tức là Đức Phật đã là Bồ Tát biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Và quý vị nhớ, quý vị đọc một trong kinh Nguyên Thủy đó, tức là kinh của Năm Tông, gọi là kinh của Thượng Tọa Bộ đó, Theravada đó, những cái kinh gọi là kinh Jataka, tức là tiền thân Đức Phật, nói là tiền thân Đức Phật, chuyện tiền thân Đức Phật. Thì ở trong đó các ngài đều nói là ngài Bồ Tát lúc đó, Bồ Tát làm thế này, Bồ Tát làm thế kia, Bồ Tát làm thế này. Rõ ràng danh từ Bodhisattva, chữ Pali đó, nó là Bodhisattva. Nhưng mà bây giờ quý vị nói là ở trong Thanh Văn, tức là trong Nguyên Thủy Phật Giáo, trong kinh Pali Đức Phật không có nói chuyện Bồ Tát gì, nó nói bậy. Rõ ràng trong kinh nói Bồ Tát, nhưng mà tại vì họ không hiểu cái Bồ Tát nữa, họ không hiểu như vậy. Thế cho tới lúc đó là họ chịu cứng, họ bỏ, họ chịu giữ cái tâm tiểu thừa thôi. Thế cho quý vị thấy ở đây, nói mới nói là về thời quá khứ trước đây khi hành pháp Bồ Tát để được thành tựu hoàn lượng của thọ mạng. Lại nữa, Như Lai đắc quả Phật đến nay thời gian lại nhiều gấp bội số trăm ngàn ức triệu như thí dụ trước, rồi sau đó mới nhập Niết Hoàn, tức là vào Niết Bàn, tức là nhập diệt đó. Vì sao? Vì giáo hóa chúng sinh mà thị hiện tu hành đến nay đã lâu xa, tức là hiện thân ra người. Vì loài vô đức xa lìa phước đức, vì hạng bần cùng đấm trước ái dục, bị ràng buộc vào lưới kiến chấp mà tự che lấp mình, rong ruổi bất định. Tức là Đức Phật hiện thân ra là bởi vì có những cái hạng như vậy, chứ nếu không thì tụi nó đọa đi ngục hết. Thì Đức Phật mới phải lại để mà nhắc nhở cho họ thôi. Như Lai vì họ mà thị hiện, làm phát khởi tư tưởng mau chóng thành đạt, không sinh lười biếng lo âu khó đắc. Như Lai khéo léo phương tiện bảo các tỳ kheo, cần khổ tu hành mới đắc Phật quả chân thật chẳng hư. Tức là Đức Phật mới dạy các tỳ kheo pháp Thanh Văn, tức là phải tu có chứng có đắc. Vì các chúng sinh trải vô số trăm ngàn ước triệu kiếp mới thấy Như Lai, vì việc làm của họ vội vàng không đúng, luôn luôn sợ hãi không chịu chấm dứt, cho nên nói Phật pháp khó được nghe, Như Lai khó được gặp. Quý vị thấy rõ, tức là Phật pháp khó được nghe, Như Lai khó được gặp, cũng giống như bây giờ mình nói mấy ngàn năm rồi Đức Phật nhập diệt rồi, bây giờ không có Phật nào khác hết, rồi bây giờ là thời mặt pháp gì đó. Thành ra lúc này mình mới chịu khó mình tu, mình nói thôi bây giờ mình vô phước mình Phật thì mình chịu khó mình tu. Sự nghe thấy quá khó như vậy nên phát khởi tư tưởng khó gặp, buồn vui lẫn lộn, biết Phật là hy hữu, phát tâm dũng mãnh, ưa chỗ vắng lặng tu hành tinh tấn. Do không thấy Phật nên sinh lòng khát ngưỡng, thấy Như Lai rồi hoan hỷ kính lễ, tạo các công đức, ai không diệt độ thì giáo hóa, khiến diệt độ, khai hóa mọi người. Do vậy Như Lai xuất hiện thuyết kinh, nói ra lời chắc thực không hư, ví như có vị thầy thuốc thông minh trí tuệ. Đây là cái dụ cuối cùng, tức là dụ thứ 7 của bản Kumara Thập, hoặc là dụ thứ 9 này của cái bản Chánh Pháp Hoa. Ví như có vị thầy thuốc thông minh trí tuệ, tài giỏi khó sánh, dành chế phương dược, biết bệnh nặng nhẹ, trị liệu đúng thuốc. Tức là ông thầy thuốc rất là giỏi. Ông có nhiều con, hoặc 10 đứa cho đến 100 đứa. Ông ta đi xa, các con ở nhà không hiểu y lý, không dành phương dược, không biết thuốc độc, bị bệnh rất nặng, uống nhầm độc dược. Độc dược tức là cái này là tượng trưng cho những cái tà kiến của bằng môn tà đạo. Vì phần ở dưới này á, là ngài có giải thích rồi, thành ra mình không cần phải giải thích giống như ở trong bản Kumara Thập nữa. Vì trong bản Kumara Thập nữa thì chỉ có cái phần thí dụ này thôi, chứ không có phần giải thích. Còn trong khi cái bản này á, thì ngài Trúc Pháp Hộ nó có thêm một đoạn giải thích ra. Thành ra thôi mình cứ đọc đi, rồi mình tới khúc kia là mình hiểu ha. Độc dược phát tác, độc dược tức là thuốc độc á, phát tác choáng váng lăn lộn, cha từ xa về, con ở trong thành đầu óc rối loạn, thấy các con bị bệnh người cha xót thương, con thấy cha về vui mừng tự nói, cha đã về thật là tốt lành an ổn, chúng con vì nhầm tin lời người mà uống phải độc dược, cúi xin cha cứu mạng chúng con. Khi ấy người cha thấy các con gặp tai nạn khổ não, lăn lộn dưới đất liền bảo người mang thuốc đến, màu thuốc rất đẹp, mùi vị thơm ngon, người cha pha chế các thuốc đưa cho các con và dặn, hãy mau uống thứ thuốc thượng hạng mùi vị thơm ngon này. Nếu các con uống thuốc này vào thì độc kia tiêu diệt, bệnh được khỏi ngay, thân thể an ổn, khí lực khang kiệt. Tức là nói về kinh pháp hóa, các người con không bị sự điên đảo làm rối loạn đầu óc thì thấy thuốc thơm, nếm biết mùi vị liền uống vào, lập tức lành bệnh, độc dược tiêu trừ. Phần này ở trong bản Kumara Thập nói là những người mà không mất bản tâm. Quý vị nhớ, ở trong bản Kumara Thập không mất bản tâm. Tức là nếu mà ví dụ mình nói theo kiểu đời ở ngoài thì mấy đứa mình chưa có khùng, chưa có từng thì nó biết uống thuốc vào liền. Còn những đứa mà điên loạn nó nghe ôi cái này đồ mê tín đồ tập bệnh bạc thì nó không uống, nó không uống thì nó khùng. Những người con uống thuốc lành bệnh đều nói là do cha cho thuốc nên chúng ta được lành bệnh và được an ổn. Còn những người con bị tà tưởng không chịu uống vì khi thấy màu thuốc không ưa hương vị, Người cha nghĩ, nay những người con của ta ngu si, không biết tâm tánh điên đảo, không chịu uống thuốc, bệnh không thuyên giảm, e rằng sẽ chết. Nay ta nên dùng quyền biến để các con uống thuốc. Nghĩ rồi bèn bày phương tiện, muốn khiến con mau uống thuốc, liền bảo các con, ta nay tuổi già sức yếu sẽ chết nay mai, các con hãy gắng dậy, nếu ta chết đi thì nên dùng thuốc này chữa lành nhiều bệnh. Các con nên ghi nhớ uống thuốc đúng liều lượng, giả sử chán bệnh, muốn được an ổn thì nên uống thuốc này. Dặn dò các con xong, người cha bỏ đi đến nước khác, giả báo là chết. Cái này giống hệt bản của Ma La Thập. Các con nghe cha chết rồi, buồn đau khóc lóc, lo sầu không thể kể xiết. Cha chúng ta trí tuệ thông minh nhưng xem thường không uống thuốc nên nay đã chết, để anh em cô độc. Tức là nó chỉ nghĩ giống như vậy thôi, nó chỉ nghĩ theo cái bụng của nó nghĩ là trời tại ông già vậy mà. Ông già không chịu uống thuốc thì ông già mới chết. Giờ thôi bây giờ mình uống thuốc thì khỏi chết. Họ nhớ nghĩ âu lo tự trách mình không làm theo lời cha dạy. Rồi họ bèn làm theo những việc cha dặn lại, xem kỹ màu sắc hương vị của thuốc. Tự mình trị liệu không dám khinh suất, liền uống thuốc vào để tiêu diệt mầm bệnh, bệnh liền thuyên giảm. Khi ấy người cha thấy con uống thuốc, bệnh lành liền trở về nhà. Phật dạy, này các thiện nam, tức là tục thánh tử, như vị thầy thuốc ấy khéo quyền phương tiện khiến các con hết bệnh, thì có nên chê trách việc làm của vị ấy là không chính đáng chăng? Tức là có nói là ông già này, ông bị đặt, ông nói láo, không kia. Các vị Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn không, bạch Bậc An Chú không. Phật dạy, ta từ vô số trăm ngàn ức kiếp không thể tính đếm, phát tâm cầu đạo vô thượng chính chân, tức là cầu làm Phật. Tức là nguyên cái paragraph này, cái đoạn này là không có trong bản Kumara Thập. Thì cái phần này là giải thích cái dụ ở trên. Luôn luôn hành phương tiện, thị hiện giáo hóa khai ngộ quần sinh. Người cha thầy thuốc ấy chính là Như Lai vậy, tức là chính là Đức Phật. Còn các người con ấy chính là chúng sinh, sinh tử trong năm đường. Người cha đi nơi khác không có mặt, dụ cho Như Lai chưa xuất hiện ở đời. Các con vào thành uống độc dược lăn lóc, dụ cho chúng sinh bị ba độc buộc ràng. Ba độc tức là tham sân si, thường quý vị biết rồi nhé. Trôi lăn trong ba cõi, năm đường không thể tự cứu. Mấy cái này quý vị biết hết rồi. Người cha trở về dụ cho Như Lai hành hạnh đại từ bi, tức là hành đạo Bồ Tát. Thấy chúng sinh trong ba cõi lưu chuyển trong năm đường, năm đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, không thể tự ra khỏi, cho nên xuất hiện ở đời rộng nói kinh pháp khai hóa chúng sinh, uống thuốc lành bệnh, dụ cho phát tâm cầu đạo vô thượng chính chân, tức là cầu làm Phật, trụ quả bất thoái vô sinh, hoặc đắc thanh văn duyên giác không đạt cứu cánh. Xem màu sắc hương vị của thuốc mà không uống, dụ cho 62 quan điểm rơi vào tà kiến, tức là 62 cái tà kiến kiến chấp. Hôm trước mình có học nhiều lần rồi, thì quý vị nhớ những tà kiến này, tức là mình suy nghĩ tùy theo cái năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Rồi mỗi cái mình nói, thứ nhất là sắc ở trong ngã hoặc là sắc ở ngoài ngã, là hai cái phải không? Một cái nói là sắc ở trong ngã, một cái sắc là ở ngoài ngã, tức là hai cái phân biệt nhau. Một cái nữa nói là sắc là ngã, một cái nói là sắc không phải là ngã. Ví dụ mình nói về sắc thì là bốn cái như vậy. Rồi thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Ví dụ như thọ là ở trong ngã hoặc thọ ở ngoài ngã, thành ra tất cả 5 cái nhân với 4 là 20 cái. 20 cái thì thời quá khứ hiện tại vị lai, tức là 3 lần là 60 kiến chấp, thêm cái đoạn kiến với cái thường kiến nữa, thành ra 62 kiến chấp. Tất cả những kiến chấp đó đều là tà kiến hết, đều là những kiến chấp sai lầm. Nếu mình nghĩ là ví dụ như mình không phải là ngã, cái thân sắc của mình, cái hình tướng của mình này, tức là cái tôi thật, tức là mình sai, là tà kiến rồi. Thì bây giờ mình nói không phải đâu, cái người tôi như vậy không phải là tôi, thì là đoạn kiến, là cũng không phải là mình nữa, thì ra cái đó là sai. Người cha già để thuốc lại, dặn con rồi bỏ đi, dụ cho Phật thấy chúng sinh nghi đạo giáo nên thì hiện diệt độ, tức là thấy chúng sinh nó thấy đạo mà nó không hiểu, hoặc nó hiểu sai lầm, nên thì hiện diệt độ, lưu lại kinh pháp để giáo hóa đời sau. Bốn chúng đệ tử phúng tụng học hỏi, nghĩ công đức của Phật phát tâm cầu đại đạo, hoặc đắc La Hán, hoặc đắc duyên giác. Phật thấy như vậy lại xuất hiện ở thế gian, tất cả thế gian đều là con của ta. Các thiện nam tử, cái này là tộc vĩnh tử, Như Lai hành quyền phương tiện chẳng phải là dối trá. Tức là nguyên cái khúc này trong cái bản Kumara Thập không có, dưới này thì giống hệt như trong bản Kumara Thập. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa trên nên nói bài tụng, trăm ngàn ức kiếp không thể nghĩ bàn, muốn biết số lượng cũng không biết được. Chí Tôn Đại Thánh đắc đạo đến nay thường giảng thuyết kinh chưa từng dừng nghỉ, khuyến khích giúp đỡ. Vô số Bồ Tát đều được an trú đạo tuệ của Phật, vô số ức kiếp khai đạo chúng sinh, trải ngàn ức kiếp không thể nghĩ bàn, vì họ thị hiện có cảnh diệt độ để giáo hóa họ. Chỉ đường lợi ích dùng quyền phương tiện thị hiện diệt độ, nên vì chúng sinh diễn nói kinh này, ta đã an lập tất cả chúng sinh, phân biệt cho họ rõ biết nghĩa ấy. Tâm họ điên đảo nên không hiểu biết, muốn an lập họ, Phật bèn tuyên thuyết, nếu gặp được Phật sau ngày diệt độ, dùng biết bao vật để mà cúng dường, thấy ta diệt độ âu sầu lo lắng, nếu thấy lại Phật mừng vui phấn chấn. Giả sử thẳng thắn nói lời chí thành này, các chúng sinh tạm bỏ thân này, rồi sau Như Lai luôn tự thị hiện, dùng mọi âm thanh diễn bày Phật đạo, người ở đời sau phân biệt lời này, ta còn trong ấy chẳng phải diệt độ. Tỳ kheo nên biết Phật quyền phương tiện, tức là cái phần này nói là Đức Phật vẫn còn ở trong hội Linh Sơn thuyết pháp. Quý vị nhớ ở trong kinh Pháp Hoa nói như vậy, nói là Đức Phật bây giờ vẫn còn ở trong hội Linh Sơn thuyết pháp. Rồi ví dụ bây giờ mình ngu quá, dốt quá, mình cứ tưởng trời ơi, vậy tức là bây giờ ông còn ở trên núi Linh Thứ á, bây giờ phải hành hương qua bên Ấn Độ, leo lên trên cái núi Linh Thứ coi ông ở chỗ nào, mình trong mấy cái hang nào, thì cái đó là mình ngu. Mà Đức Phật nói rõ ràng ở đây như vậy, tức là Đức Phật và chúng Bồ Tát vẫn ở trên đó, thì leo lên trên núi Linh Thứ, cái mỏm đá nó nhỏ chút xíu à, làm sao mà ở cả mấy chục ngàn người trên đó được. Thì nên nếu mà mình hiểu như vậy mình chưa tới trình độ đó. Nhưng mà Đức Phật vẫn ở núi Linh Thứ thuyết pháp, tức là như vậy, tức là nếu mà khi mà quý vị tụng kinh Pháp Hoa, quý vị trì tụng Pháp Hoa, quý vị nghe kinh Pháp Hoa, tức là quý vị đang ở cái hội Linh Sơn nghe Đức Phật thuyết pháp mà quý vị không thấy, dĩ nhiên là quý vị phải chú tâm. Chứ còn quý vị mà ngồi mà giống như bị dẫn độ tới thì thôi, cái chuyện nó khác. Tỳ kheo nên biết Phật quyền phương tiện luôn luôn kham nhẫn, hiện ra trên đời cùng với đồ chúng quyến thuộc vây quanh, nhân đó tuyên dương Phật đạo tôn quý, chư hiền được nghe. Phật hiện ở đời làm bậc đạo sư và cõi tịch diệt. Nếu quý vị thấy hiền ở đây là chữ hiền như vậy, hiền thì tiếng Anh nó gọi là sage. Quý vị thấy có ba bậc là hiền và thánh và tăng. Thành ra quý vị lúc mà quý vị đánh lễ hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, chứ không phải là ông tăng ông vừa hiền ông vừa thánh, mà là ba cấp hiền thánh và tăng. Các bậc hiền tức là các bậc mà khôn ngoan, giống như bây giờ mình nói ông Socrates hoặc là ông Khổng Tử hay gì đó, tức là các ngài hiền. Còn các bậc thánh á, tức là những người mà đã làm tốt cho chúng sinh, kể cả những người ví dụ bây giờ mình nói như Đức Chúa Giêsu hay cái gì đó, những người mà làm tốt cho chúng sinh là những bậc thánh. Còn tăng là cái tăng già, tức là những cái người mà đệ tử của Đức Phật đi theo tăng đoàn như vậy. Thành ra khi mà quý vị đảnh lễ hiền thánh tăng là quý vị đảnh lễ tất cả những người đó, chứ không phải là đảnh lễ cái ông tăng mà vừa hiền vừa thánh. Thành ra quý vị thấy bậc hiền là vậy. Ở đây Đức Phật gọi những cái người mà nghe thắc mắc hỏi Đức Phật như vậy, nghe kinh Pháp Hoa như vậy là các bậc hiền. Làm bậc đạo sư và cõi tịch diệt, quán thấy chúng sinh sầu lo áo não, hoảng hốt không thấy tướng hảo của ngài, khát khao trông ngóng muốn được thấy Phật, và sau đó thì phân biệt kinh điển không thể nghĩ bàn. Trăm ngàn ước kiếp ta thường kiến lập phương thức như vậy, Phật thường đi đến ở núi Linh Thứ, sàng tòa tự nhiên số nhiều vô lượng, giả sử chúng sinh thấy thế giới ấy. Quý vị thấy rõ, tức là Phật thường đi đến ở núi Linh Thứ. Bây giờ quý vị lên núi Linh Thứ hoài, quý vị đi hành hương Phật tích gì đó Ấn Độ gì đó, leo lên biết bao nhiêu lần như vậy, mà quý vị có thấy ông Phật nào ngồi trên đó đâu. Cùng lắm thì quý vị thấy người ta đẩy cái tượng Phật như đó thì người ta kêu một ông Phật thôi, chứ mà ở đây Đức Phật nói rõ ràng như vậy. Sàng tòa tự nhiên thấy giới ấy có nạn nước lửa thiêu hủy đất trời, thì ngay khi ấy cõi Phật của ta đủ thứ vi diệu. Tức là tới cái lúc mà vũ trụ này, tức là thế giới này nó tận. Quý vị nhớ hôm trước mình có nói rồi, khi mà thế giới nó hoại đó, thế giới của mình nó hoại đó, thì nó sẽ có nạn tam tai, tức là nạn lửa, nạn nước và nạn gió, tức là hỏa, thủy và phong. Thì khi mà cái nạn lửa nó tới thì nó cháy lên tới sơ thiền. Quý vị nhớ trước mình học đó, cõi sơ thiền, tức là tất cả những cõi sắc giới là cháy hết, lên tới tầng sơ thiền. Sơ thiền đó tức là cái tầng đầu tiên, tầng trời đầu tiên của sắc giới. Hôm trước mình học rồi nên giờ mình không nói chi tiết nữa. Thì hỏa tai là nó cháy tới giờ đó, sau cái nạn hỏa tai một cái thì tới cái nạn thủy tai, tức là nước nó sẽ dâng lên và nó ngập lút lên tới nhị thiền, tức là tầng trời thứ hai. Sau cùng là cái phong tai, tức là lúc là gió cuốn. Mình nói là gió chứ thật sự nó là những cái sự phá hoại, giống như nổ bung đi hoặc bay hết đi, là nó lên tới cõi tam thiền. Thành ra chỉ còn tứ thiền hữu sắc trở lên á, bên mấy cõi định là vẫn còn. Vì ở trên cõi định á, tức là cái tầng trời vô sắc á, là mình sống bằng tưởng, không có hình thức ở ngoài nữa. Thành ra cái đó nó không tiêu diệt được. Còn cái tứ thiền hữu sắc đó thì nó vẫn còn cái hình tướng ở ngoài, nhưng mà nó rất là cao, cái định rất là cao, là phi tưởng xứ đó quý vị thấy. Cái chỗ đó là cái chỗ rất là cao, nhưng mà nó vẫn còn bị hoại được. Thì ngay khi ấy cõi Phật của ta đủ tứ vi diệu, êm ả an lành, ca múa vui chơi vô cùng an ổn, giảng đường tinh xá, phòng ốc gác lầu đẹp đẽ trang nghiêm đều bằng bảy báu. Mình hôm trước mình cũng học rồi ha, dược thảo cây cối, hoa quả tốt tươi, mưa hoa tự nhiên, hoa ấy nhiều màu dùng giải cúng Phật, và chúng đệ tử mọi người ở nhà đều thấy chấn động. Có kẻ ưa thích phát khởi đạo tâm, cõi nước của ta kiến lập thường nhiên, người khác có thấy tai kiếp tiêu dụi. Tai kiếp tiêu dụi hồi nãy mình nói rồi, tức là tam tai như vậy. Thiêu tức là kiếp thiêu, tức là hỏa. thì cõi nước ấy lửa rất lạ thường, do quyền phương tiện thì hiện như thế. À, tức là quý vị thấy như vậy, tức là cõi nước của Đức Phật nó thì không bị những cái nạn bệnh. Đúng ra thì nạn nó vẫn tới với tất cả thế giới nó tới, nhưng mà lửa rất lạ thường do quyền phương tiện thể hiện như thế. Tức là khi mà quý vị tu ở trong những cõi đó thì quý vị chắc chắn là quý vị lên cao hơn tứ thiền nữa rồi. Mà quý vị ở trên cao hơn tứ thiền, quý vị vào từng định rồi thì không thể nào có bất cứ một tai nạn tiêu diệt quý vị được hết. Như Lai khen ngợi tôn pháp của Phật vô lượng vô biên hiện bày như thế, các loài chúng sinh không chịu lắng nghe, chỉ thích tạo nên tội khổ tai ương, giả sử nhân dân nhu hòa trung thực. Khi ấy Đức Phật xuất hiện thế gian, gặp được Thế Tôn giảng dạy kinh pháp, mới được sáng tỏ nghĩa lý thanh tịnh. Quý vị thấy cái này rõ rệt ha, tức là vì chúng sinh mình u tối, mình không hiểu, mình thấy nó là có thật, thế cho mình gom góp, mình làm những cái sự tầm bậy tầm bạ, tới lúc mà tai ương nó lại thì mình lại oán trách, hoặc là mình nói ở tại cái này thằng này nó chơi tôi, con kia nó làm gì. Giống như bây giờ, ví dụ như tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị là một người ví dụ ở bên Haiti hoặc ở bên Chile bây giờ mới đi, quý vị làm ăn gì đó, quý vị mở casino hoặc quý vị làm chuyện gì có tiền có bạc rất là nhiều, rồi bây giờ đùng một cái mấy phút đồng hồ tiêu sạch hết trơn, rồi bây giờ quý vị làm sao? Quý vị thấy cái đó, Đức Phật đã dạy cái đó nó là vô thường, tất cả vạn vật nó là vô thường. Mà mình lấy ví dụ cũng giống như mình sống ở trên cái mặt địa cầu này giống như là mấy con kiến mà nó bò trên cái váng sữa vậy thôi. Bây giờ quý vị thấy quả đất của mình thấy nó bự phải không? Mình nhìn thấy trời mênh mông. Nhưng mà sự thật là bây giờ mình đi xuống dưới là không được. Nhảy xuống dưới nước một cái mình nín thở một phút là chết queo của con gì nữa. Không được. Mà mình leo lên chừng 5 cái số là mình chết. Không có ống dưỡng khí là mình thở không thở được nữa. Mà quý vị biết là quả đất của mình cái đường kính của nó là 10.000 cái số. Thì nếu quý vị thấy lên 5 cái số đâu có gì đâu. 5 phần 10.000 nó chẳng là cái gì hết trơn. Nó còn nhỏ hơn là con vi trùng ở trên mặt trái cam như vậy nữa. Mình nhảy lên nhảy xuống cái là mình chết queo liền. Mà mình làm đủ trò tầm bậy tầm bạ hết quý vị thấy không? Thấy không? Mình tưởng đâu là mình sống vĩnh viễn kinh niên, cái này là để đời. Cái làm gì có cái gì để đời quý vị. Nhưng mà mình không thấy. Trái đất nó nhúc nhích một cái là mấy trăm ngàn mình chết cái một. Bên Haiti quý vị thấy. Mấy phút một hồ thôi là tiêu hết. Nhưng mà mình vẫn không thấy. Đức Phật thì thấy. Phật nói rõ rệt như vậy mà mình không chịu nghe. Tới lúc đó thì mình lại oán trách ai? Phật đến vì người phân biệt dân dạy, nói những sự việc tạo trong luân hồi, giả sử Như Lai lâu mới xuất hiện, sau đó mới vì thuyết giảng kinh này. Trí lực của ta quang minh tối thượng, trí kiến như thế đâu phải mỏng bạc. Việc làm đời trước xấu kiếp vô lượng là do lòng từ bình thản vô cầu người có trí tuệ. Quý vị thấy rõ, tức là ở trong đại thừa của mình thì có cái A Lại Gia thức, và mình đi tái sinh hay trở lại là cái tàng thức nó đi luân hồi. Mình ở ngoài mình gọi là kinh nghiệp nó đi luân hồi, nhưng mà kinh nghiệp là cái cá nhân của mình thôi. Khi mà mình tạo ra kinh nghiệp thì kinh nghiệp nó sẽ bỏ vào trong cái tàng thức. Hôm trước mình học trong duy thức học rồi, mình cũng nói thêm nữa, quý vị hiểu rồi, chứ bây giờ mình nói hết nữa không có được. Bình thản vô cầu người có trí tuệ, không được hồ nghi, vứt bỏ do dự, chớ ôm nội kết. Nội kết tức là những cái mà ràng buộc ở phía trong, tức là bây giờ mình sinh ra những cái sự mở ân hận hoặc sầu hoặc là vui hoặc là ham cái gì nó muốn thì gọi là nội kết. Những điều sẽ nêu chưa từng công bố, nay Phật bảo khắp không nghĩa nào khác. Như vị thầy thuốc dùng phương tiện khéo mở bày phân biệt cho con phương thuốc, hiện suy giả chết nhưng thân thường tại, dùng tính vi diệu, vô thủy vô chung, dung nạp bạn hữu, tùy nghi sử dụng ở đời thuyết pháp, trị bệnh chúng sinh, khai dẫn kẻ ngu, khiến lìa tâm tối, thị hiện niết bàn, thật không diệt độ. Cớ gì ân cần muốn được hiện rõ, người thường mở tối khiến tâm tin ưa, do bị phóng dật đọa lạc ba đường, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tâm họ náo nức muốn được hiểu rõ, lời của Như Lai thường thường biết thời, vì các chúng sinh thực hành trí tuệ, dùng phương tiện gì mà nói đạo pháp, do đâu mà được kinh giáo của Phật, tức là phải dùng theo cái phương tiện. Khi Đức Thế Tôn nói về thọ lượng ấy của Như Lai, vô số chúng sinh không thể nghĩ bàn, đều đạt được ý nghĩa lợi ích của đạo giải thoát, tức là được thành Phật. Bây giờ mình còn tới 17 phút hồ nữa, giờ thôi bây giờ mình qua tới quyển 8, phẩm thứ 16, Ngự Phước Sự. Thật ra cái phẩm này thì nó không có gì. Phẩm này trong phẩm 16 Ngự Phước Sự ấy, trong bản Phú Ma La Thập gọi là phần phân biệt công đức. Phân biệt công đức thì nói chữ cho nó bự, chứ thật ra nó chỉ là gì, là cái công đức mà lớn nhất là cái gì, công đức nhỏ là cái gì, thế thôi. Phân biệt tức là danh từ của ngày Phú Ma La Thập. Còn ở trong cái bản Chúc Pháp Hộ này thì giữ cái chữ Ngự Phước Sự. Ngự Phước Sự thì nó dễ hiểu hơn, mà nó đúng chính xác hơn. Thì có điều là ví dụ như quý vị chưa hiểu chữ ngự ấy, thì quý vị hơi khó. Ngự ấy, tức là cái gì mà của vua, hoặc là cái gì mà của lãnh đạo, hoặc là cao cấp, làm chủ tể hết ấy, thì gọi là ngự. Giống như quý vị thấy vua nó thì gọi là ngự, kiểu ngự, hoặc là bây giờ mình ăn cái chuối vậy mà kêu một chuối ngự chẳng hạn, tức là chuối đó là dành riêng cho ông vua thôi, cái người thường được ăn. Hoặc là ví dụ quý vị thấy cái danh từ mà mình nói từ tên của Đức Phật đó, một trong 10 danh hiệu Phật là điều ngự trượng phu chẳng hạn, thì điều ngự trượng phu, điều tức là điều hòa lại, tức là control, ngự tức là leo lên trên cao hết, tức là cai quản hết, trượng phu tức là những cái người đàn ông hoặc là những cái người mà có cái tư cách lãnh đạo lớn. Trượng phu tức là ví dụ bây giờ mình nói theo tiếng Anh ấy, mình gọi là gentleman chẳng hạn, thì cái hàng gentleman là khó điều ngự được họ, là phải làm sao hơn họ được thì mới điều ngự được. Cũng giống như mấy con ngựa mà trứng, con ngựa mới mới về mà thứ mà bronco, thứ mà ngựa tốt lắm thì phải cái người nào mà điều khiển họ mới được, thì nó gọi là ngự là như vậy. Ngự tức là cái gì cao cả hơn hết, quý báu hơn hết, hoặc là làm chủ hết thì gọi là ngự. Thì cho ngự phước sự tức là cái phước nào mà lớn hơn hết, thế thôi. Ngự phước sự, quý vị thấy chữ danh từ ngự phước sự ở trong bản Kumara thập gọi là phân biệt công đức. Sở dĩ cái này mình phải học qua liền, bởi vì đúng ra thì cái phẩm này nó không có cái gì hết, nó chỉ nói ngự phước sự tức là cái phước lớn hơn hết là cái gì, là phổ biến kinh pháp hoa, có thế thôi, ngắn sụt không có gì hết. Nhưng mà ở trong này có nhiều cái danh từ mà mình không học đó, hoặc là học về đạo Bồ Tát đó, mình sẽ không hiểu được. Hôm trước mình học bản Kumara thập thì mình nói rất là rành rẽ về cái này. Quý vị nhớ cái vấn đề mà mình nói về thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương tâm với thập địa đó. Thì quý vị nhớ mình tụng giới Bồ Tát đó, thì có những cái địa đó, gọi thập phát thú, thập trưởng dưỡng là cái gì. Nếu mà mình không học đó, thì mình không biết được. Và hôm trước cái bản Kumara thập thì mình có học rồi, thì chắc ở đây bây giờ mình cũng không có nhắc lại nhiều, hoặc là mình nhắc lại ngắn ngắn thôi. Quý vị nào thắc mắc thêm á, thì về nghe trở lại cái bài giảng về phẩm phân biệt công đức ở trong bản Kumara thập. Ngự phước sự thì bản Kumara thập gọi là phân biệt công đức. Tiếp theo cái phần trên đó, tức là bây giờ sau khi mà ngài Bồ Tát Di Lặc đó hỏi như vậy, Đức Phật nó mới nói là tôi đã sinh Như Lai, đã từng sống biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, vô lượng vô biên kiếp như vậy, và Phật này Phật nọ đều là Như Lai hóa thân ra thôi, tức là avatar của tôi thôi. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật mới nói tiếp, bây giờ Đức Thế Tôn bảo đại sĩ Di Lặc, này A Dật nên biết, nay khi Phật nói kinh, Như Lai thọ hạn này có 68 ức triệu trăm ngàn hằng hà sa các Bồ Tát đạt được pháp nhẫn bất khởi. Quý vị thấy thành ra những cái phần này, nếu ví dụ những cái danh từ này mà mình chưa học á, thì mình sẽ u ớ chỗ này. Cái này trong bản Kumara thập gọi là vô sanh pháp nhẫn, đạt được vô sanh pháp nhẫn. 2000 hằng hà sa Bồ Tát đại sĩ đều đắc tổng trì, tức là bản Kumara thập nói đắc Đà La Ni. Số Bồ Tát đại sĩ như số vi trần trong một cõi Phật, đắc pháp tổng trì vô ngại biện tài. Giống như bản Kumara thập, lại có ức trăm ngàn vô số Bồ Tát nhiều như vi trần của ngàn cõi Phật, đắc tổng trì không thối chuyển. Tức là trong bản Kumara thập gọi là toàn Đà La Ni. Lại có Bồ Tát đại sĩ nhiều như số vi trần trong ngàn cõi Phật nghe kinh điển này, chuyển pháp luân không thối chuyển. Lại có Bồ Tát nhiều như số vi trần trong trung thiên cõi Phật, chứng đắc bậc đại thánh vô cấu, phân biệt chuyển pháp luân. Cái này cũng giống như trong bản Kumara thập, thì quý vị về coi là bản Kumara thập nếu quý vị chưa hiểu. Lại có số Bồ Tát nhiều như vi trần trong tiểu thiên cõi Phật nghe kinh điển này, còn 8 lời nữa sẽ thành đạo vô thượng chính chân. Tức là còn lại một cái chi mặt vô minh là chưa có khắc phục được thôi, tức là còn 8 phẩm vô minh nữa chưa đoạn được. Lại có Bồ Tát đại sĩ nhiều như số vi trần trong 4 châu thiên hạ nghe pháp này rồi đắc nhất sinh bổ xứ. Tức là nguyên cái phần này là từ bát địa trở lên thôi. Thành ra cái này quý vị thấy ở trong bản Kumara thập thì rõ hơn, tức là nói từ một, tức là bản Kumara thập thì chia từng phần một, tức là còn 4 tứ thiên hạ, rồi 3 tứ thiên hạ, rồi 2 tứ thiên hạ, rồi 1 tứ thiên hạ. Thì ở đây quý vị thấy nói chung gộp lại, số vi trần trong 4 châu thiên hạ nghe pháp này rồi đắc sinh bổ xứ sẽ thành chính giác. Lại có số chúng sinh nhiều như số vi trần 8 cõi Phật nghe kinh điển này đều phát tâm cầu đạo vô thượng chính lần chính giác. Tức là cái này là từ bát địa trở lên. Thì bây giờ mình nói trở lại, quý vị nhớ trong thập địa Bồ Tát đó, tức là ở trong kinh Hoa Nghiêm, quý vị nhớ thập địa Bồ Tát, tất cả mình từ thập tín, thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa mà cho tới địa số 7, địa thứ 7 đó, tức vẫn còn thối chuyển được, tức là Bồ Tát vẫn thối chuyển được. Thập tín là chưa ăn thua nhưng nhằm nhò nhất, sơ bất phát tâm giống như quý vị đây này, thì gọi là thập tín thôi. Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng là vẫn là những cái địa mà của Bồ Tát còn thối tâm được. Qua tới thập địa Bồ Tát là đã lớn rồi, là phải tu rất là nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng mà từ địa thứ nhất đó, tức là hoan hỷ địa, rồi ly cấu địa, rồi phát quang, diệm tuệ, cực năng thắng, hiện tiền, viễn hành, tức là 7 cái địa đầu tiên đó, là vẫn còn thối được. rồi tới địa thứ 8 là bất động địa, rồi tới địa thứ 9 là thiện huệ địa, và cuối cùng là tới pháp vân địa, ba cái địa sau cùng đó là Bồ Tát bất thối. Thì quý vị thấy ở cái phần mà còn thối được ở dưới á, tức là từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và bảy phần đầu của thập địa là vẫn còn thối chuyển được. Ba cái phần sau mới là bất thối Bồ Tát. Thì ở trên này mình nói, ở trong này mình nói Bồ Tát bất thối đó, tức là những cái người mà từ bất động địa xếp lên, tức là bất động, thiện huệ, pháp vân thế thôi. Còn diệu giác, đẳng giác tức là trên trên nữa rồi, tức là Bồ Tát lớn rồi. Thì hôm trước mình có nói cái thập pháp thú, thập pháp thú thì mình nói là ở trong cái đó là nó liên hệ qua cái thập tín và thập trụ. Thập tín là 8 phần đầu, thập trụ là 2 phần sau cùng. Hôm trước mình nói ở trong bản của Ma La Thập rồi, chắc quý vị về quý vị nghe lại, chứ còn bây giờ nếu mình nói thì nhiều quý vị ngủ gục, quý vị đâu có thọ giới Bồ Tát thì đâu quý vị cũng kè gì Bồ Tát đấy phải không? Thì giờ quý vị nghe cũng không hiểu. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn học cái này nên về nghe lại cái bản của Ma La Thập thì trong đó mình nói rõ rệt hơn. Rồi qua cái thập chỉnh dưỡng đó, tức là tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp với lại chỉ quán thì dễ hiểu phải không? Thập chỉnh dưỡng, thập chỉnh dưỡng tức là để nuôi cái tâm Bồ Tát của mình lên. Thập chỉnh dưỡng tức là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, rồi tới tứ nhiếp pháp là thí hào ích và đồng tâm, tức là tứ nhiếp pháp, và cuối cùng là cái định tâm với cái tuệ tâm, tức là chỉ và quán. Cái này liên quan hệ với cái thập hạnh nhé. Cái thập hạnh thì hoan hỷ, nhiêu ích, vô sân hận, vô tận, ly si loạn, thiện hiện, vô trước, tôn trọng, tức là nan đỉnh, thiện pháp và thân thực. Thập kim cương tâm đó thì là 10 cái thập hồi hướng đó, với lại thêm cái thiện tâm nữa thôi. Thì cái này dễ hiểu. Thường thường hôm trước mình nói, tức là cái phần ở trên này, cái phần trong bản Tu Ma La Thập này, là ai giật nên biết, được pháp nhận bất khởi, tức là cái vô sanh pháp nhẫn này là nó tới cái đạt tâm. Cái đạt tâm của thập kim cương tâm, tức là tâm thứ tư của thập kim cương tâm. Thì quý vị mà thọ Bồ Tát giới rồi, quý vị tụng trong đó rồi, mất những ngôi bất thoái phải không? Mất những ngôi đó đó, thì quý vị nhớ. Thôi bây giờ quý vị thắc mắc thì quý vị đem về xem lại cái phần bản của Ma La Thập. Cuối cùng thập địa thì mình mới nói rồi. Phật vừa nói như thế, các Bồ Tát đại sĩ liền được kiến lập. Liền được kiến lập, kiến tức là thấy, lập tức là thành ra. Tức là Phật vừa nói như vậy thì tất cả các Bồ Tát liền thành lập liền. Tức là các Bồ Tát bây giờ hồi nào bây giờ thắc mắc hoặc là đang tu như vậy, bây giờ hiện hình ra, hóa hiện ra, giống như trước mình nói trở lại nữa, giống như hóa thân vậy, trong avatar vậy, bỏ vào trong cái máy bấm chịt cái nó chạy qua bên Pandora, nó thành ra cái thằng đó liền. Thì quý vị thấy hóa hiện ra là như vậy. Ngay khi ấy từ trên hư không các loại hoa trời như ý hoa và đại ý hoa rơi xuống lất phất như tuyết để giải cúng trên 100.000 đức Phật ở vô số 100.000 thế giới. Ở đây quý vị thấy chỉ có ý hoa và đại ý hoa thôi. Ý hoa đó tức là mandala, đại ý hoa tức là maha mandala. Tức là hôm trước mình học hai cái loại hoa này nó màu trắng, còn hoa mạn thủ sa tức là hoa màu đỏ thì không có. Thành ra ở đây quý vị mới thấy là rơi xuống lất phất như tuyết để giải cúng trên 100.000 Phật thì nó màu trắng hết. Mà quý vị nhớ màu trắng tức là nó thanh tịnh. Thanh tịnh tức là tượng trưng cho cái Phật tính. Quý vị nhớ bốn loại hoa sen. Thì cái kinh này gọi là kinh Saddhamma Pundarika Sutra. Saddhamma tức là diệu pháp, Pundarika tức là phân đà lị. Phân đà lị tức là cái hoa sen trắng. Hoa sen trắng là tượng trưng cho cái Phật tính. Thì quý vị thấy ở đây cái màu trắng là như vậy. Ở vô số 100.000 thế giới vì thương tưởng mà đến đây ngồi trên tòa sư tử dưới cây bỉ báu. Dưới cây bỉ báu quý vị biết ý nghĩa rồi. Và giải cúng Đức Đại Thánh Năng Nhân. Đại Thánh Năng Nhân tức là Thích Ca. Cùng vô số chẳng thầy tính đến Đức Phật đã diệt độ và giải cúng thân Phật Đa Bảo, tức là Ngài Đa Bảo vẫn còn ở đây, quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, lại giải trên tất cả các Bồ Tát, đại địa chấn động, tức là thế giới thì chấn động, rung động lên, thường thường nói 6 cách, lại có 4 loại chiên đàn tạp hương mật hương, chiên đàn tức là gỗ trầm, hôm trước mình học trong bản Cơ Ma La Thập mình có phân tích rõ rệt mấy cái loại này, bây giờ mình không nói trở lại nữa, quý vị thắc mắc thì quý vị đem về trở lại coi cái bản Cơ Ma La Thập. Tất cả thứ hương từ hư không giải xuống, tức là cái tâm hương này quý vị thấy rõ rệt nó giống như bản của Ma La Thập, tức là nhiều cái hương không thấy người ta đốt mà sao tự dưng nó có mùi thơm lên như vậy, vì ở trong hư không mà ra. Trong hư không phát tiếng sấm lớn, tiếng vang sâu lắng êm ái tự nhiên vi diệu, có biết bao ngàn vạn anh lạc. Anh lạc tức là những cái ngọc chuỗi, ngọc chuỗi thì gọi là anh lạc. Châu báu như ngọc minh nguyệt, ngọc như ý, mấy cái này hôm trước mình học rồi hết này. Đều từ trên không thòng xuống như tràng quan, tức là giống như sâu chuỗi. Vô số hương trong hư không tự nhiên mùi hương tỏa ra, giống như mình mới nói tâm hương. Lại có vô số 100.000 bảo cái. Bảo cái tức là cái dù, cái lọc quý báu. Tự nhiên đưa đến, tất cả bảo cái đều che trên tất cả Đức Phật, lên đến cõi Phạm Thiên. Các chúng Bồ Tát ở trong hư không cầm bảo cái đứng hầu hai bên ức trăm ngàn Đức Như Lai. Khi ấy Ngài Di Lặc khen ngợi bằng bài tụng: An trụ được nghe pháp chưa từng có, trước nay chưa từng thấy ánh sáng này rộng lớn rất xa, chẳng có giới hạn. Như điều vừa thấy không thể nghĩ bàn, ngày nay con đã được nghe kinh điển mà quán an trú. Đại Thánh Đạo Sư hiện phân biệt thuyết, kiến lập chúng sinh số trăm ngàn ức, đặc biệt trong đời chuyển bất thoái luân, trụ ở Phật Đạo, có người được lập nắm được bí mật, có người được điều nghĩa lý vô hạn, số trăm ngàn ức bí yếu tổng trì. Tổng trì tức là cái đoạn ly. Muốn có hạn lực và tư duy được, có chỗ kiến lập siêu vượt độ sinh, có người hai đời hoặc có tám đời sẽ đạt Phật Đạo, tức là cái đoạn đầu tiên của cái kinh này. Nếu mà quý vị chưa học bản Kumala Thập thì thấy nó khó hiểu, nhưng mà thật sự ra cái này nó chẳng có gì hết, tức là tất cả ngài Bồ Tát hết, từ sơ địa cho tới mà thập địa, hoặc còn tám đời sẽ là Phật Đạo, độ được vô lượng, hoặc có hữu học còn vượt bốn đời, hoặc có người ba hay chỉ còn hai, theo đấng đạo sư nghe kinh điển này sẽ là Phật Đạo rõ đệ nhất nghĩa, có người kiến lập nhất sinh bổ xứ thành bậc thông tuệ, dạo chơi các cõi nghe ngộ kinh này đại thánh đã thuyết, có người chứng quả không còn các lậu giống như vi trần trong tám cõi Phật. Muốn biết số lượng cũng giống như đây, hoặc có số ức chúng sinh nghe kinh, nghe rồi đều phát tâm đạo thủ thắng, thế tôn vô thượng, tạo được như thế, phân biệt diễn thuyết, kiến lập chân đế. Chân đế tức là cái sự thật. Mà quý vị thấy cái này nó là cái sự trùng lập, bởi vì đế tức là sự thật, mà là chân đế nữa, tức là sự thật thật. Thì cho quý vị thấy cái này nó nhấn mạnh thêm thôi. Vô lượng các thân chẳng tính kể được, ví như hư không không có giới hạn. Chư thiên đã giải vô số ức hoa, chẳng thể tính đếm ngàn ức thiên tử, đế thích phạm thiên. Như các sông Hằng đều đến nơi đây, vô số ngàn ức tạp hương, diệu hương, mật hương, thượng hương, tức là bốn thứ hương, ở phía trên mình nói rồi. Dồn lại cúng dường để giải cúng Phật, rơi thành từng hàng giống như chim bay, đến cúng dường khắp chỗ Như Lai ngồi. Ở trên hư không tự nhiên sấm động, âm vang êm dịu, sâu lắng nhiệm màu, trăm ngàn ức trời đều cùng ca tụng, châu báu minh nguyệt tự nhiên rủ xuống. Các mùi hương thơm tự nhiên sông tỏa, trăm ngàn ức vạn bình báu bảy báu đầy dãy hư không như chim nhạn bay, cúng dường đại thánh là đấng oai thần, ước vạn bảo cái bảy báu trang hoàng chẳng thể tính đếm, rộng lớn bao quanh. Các bậc Bồ Tát thân hình cao lớn lên đến phạm thiên, đẹp đẽ vi diệu, trí tuệ thông minh, oai quang rực rỡ, chẳng phan thêu đẹp, cúng dường lên Phật, ca ngợi thánh chúng, ngàn ức bài tụng trong lòng phấn chấn, quy kính an trú nơi ấy, nhìn xuống khen chưa từng có, thấy biết bao nhiêu đấng đạo sư khác đều cùng thể hiện giới hạn thọ mạng chúng sinh này đây, thầy đều hoan hỷ. Pháp âm đạo sư vang dội rộng khắp cho đến mười phương, chỗ nào cũng rõ khỏa lòng chúng sinh, số trăm ngàn ức hiểu rõ ý đạo đầy đủ trang nghiêm. Thôi giờ mình ngưng ở đây, thì tới mình học tiếp, mình chấp tay mình đúng. Nguyện đem công đức này hướng về